Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày Chủ Nhật. Cái bài pháp này là cái bài pháp thứ ba, bài pháp cuối cùng của khóa thiền ba ngày của chúng ta, tháng 11 năm 2018. Cái bài đầu tiên mà sư muốn chia sẻ với anh chị em tối hôm nay đó là cái bài nói về là thưa sư, đôi khi mà con thực tập con thấy cái tâm con nó lạnh lùng quá, nhiều người nói vậy. Thôi tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, mà cái gì nó xảy ra là kệ nó, không sao hết trơn, đừng có để tâm tới. Thì có những người nói sao cái tâm mình nó càng tu tập bao nhiêu thành tâm, làm lúc nó càng vô cảm, nó làm như nó không có để ý tới cái chuyện của người khác. Trong thực tập thiền con để ý rất nhiều đến cái nhìn, tuy nhiên trong dịp lễ chư tăng vô hạ, tức là ở bên Myanmar nó có hai cái buổi lễ rất là quan trọng đối với người Myanmar, đó là lễ mà lúc mà chư tăng vô hạ đó họ dân y, chư tăng ra hạ thì họ cũng dân y nữa, nhưng mà cái buổi lễ mà vô hạ thì họ chỉ thuần túy dân y thôi, còn mà đi mà ra hạ như hôm nay đó làm lễ dân y, mà mình có vị nào đi lên trên chùa Thích Ca Thiền Viện thấy đó, nhưng ngoài y ra họ còn dân tứ sự, họ cho đồ dùng ví dụ như bằng chải, kem đánh răng, cái này cái kia, vậy là những cái gì mà chư tăng cần đó. Thật ra sư có 40-50 cái bằng chải mà bây giờ họ cho thêm sư cũng phải lấy chứ không biết làm sao. Nhưng mà ý sư muốn nói rằng là đó, ở những cái chỗ ở bên Miến Điện là những cái đó rất là cần thiết của các sư. Thật là mỗi sư mà tới mà làm lễ như vậy là họ có cho đủ hết trơn, rồi các sư đem nó về những cái vùng xa xôi mà sử dụng. Thành ra nó ở bên Mỹ thì làm cho vui vậy thôi, chứ còn ở bên Miến Điện mình thấy là thật sự họ cần đó. Ví dụ như sư nhớ có một năm đó, sư gặp một vị sư đó, kê ông nói tôi thấy sư ở bên Mỹ chắc sư không cần một quẹt đâu. Tôi nói không, tôi cũng cần thứ gì hết trơn, sư muốn tôi cúng dường cho sư hết á. Cái ông nói trời ơi, sư có nói thiệt không, sư cho thiệt hả, chứ còn thường thường ở đây là hễ mà người ta dân là không ai cho hết trơn. Tôi nói không, tôi không có đem về Mỹ, sư muốn tôi cho. Ông nói ở cái xứ chỗ tôi hụt cái hộp quẹt mà cũng có nữa, phải đi rất là xa có được cái hộp quẹt. Ở trong cái chỗ đó là một cái vùng đó là ông nói là mùa mưa như thế này là tụi tôi phải đi về đây hết, tại vì nó sạt lở rất là dữ. Thành ra ngài hòa thượng cho phép chúng tôi về đây nhập hạ, rồi cho phép chúng tôi ở nhập hạ ở đây, rồi được lãnh thứ sử đem về nó cất ở xa cánh đó, mình thấy cũng tội nghiệp. Thành ra họ theo cái truyền thống như vậy, cứ mỗi năm mà tới mùa sau mùa ăn cư xong rồi chư tăng bây giờ tản mát đi chỗ này chỗ kia, thì họ dân cúng cái này cái kia vậy đó. Nhưng mà chư tăng thì đông mà Phật tử thì nghèo, đâu có bao nhiêu đâu. Thành ra mà nó rất là giới hạn. Vì vậy khi trong dịp lễ mà chư tăng vô hạ đó, thì con thấy sao hồi trước là con hồ hởi lắm, mà bây giờ con gần như con vô cảm. Con gần vô cảm với quan cảnh vui lễ, không biết như vậy là đúng hay sai này. Hồi trước là con háo hức lắm à. Đó quý vị thấy những người mà ngày hôm nay mà nếu mà quý vị đi lên trên Thích Ca Thiền Viện, quý vị thấy giống là một cái lễ hội vậy đó. Ta thích lắm, ta có dịp ta đi lên, ta làm phước, ta gặp nhau, ta hàn huyên, ta nói trời ơi, nghĩa là mấy sư ăn họ cũng nói, mấy sư tụng kinh họ cũng nói, cho đến lửa mà cái sư mà cầm cái máy là sư cứ nói là yêu cầu bà con im lặng để cho sư chứ tăng dùng cơm, yêu cầu bà con im lặng để cho các sư làm lễ cho họ, nói quá rồi đó, giống như cái lễ hội vậy đó. Thành ra bởi vậy đôi khi sư muốn ít đi là vậy đó, đi vô đó tâm mình nó tán loạn, nó chao động ghê lắm. Mình không thể nào mà mình không có người này hỏi câu, người kia hỏi câu, tự nhiên họ kêu sư, họ níu lại, thiền sư ơi, thiền sư có nhớ con không? Thì nói con sư nhiều quá, sư cũng nhớ. Bây giờ con khai thì là cô ở đâu làm gì rồi vậy, may ra sư còn nhớ, mình thấy cái mặt quen mà không nhớ đó. Thì cô này là sư gặp ở bên Việt Nam á, cô là ở bên cái bang kia bằng là Dakota. Thành ra một cái vùng nó lạnh lắm, để cô về cô xây cái cốc ở bên Phước Sơn á, chỗ mà sư hay về đó. Rồi cô trước khi mà cô đi đó là cô nói rằng là đó, cô muốn là dâng cái cốc đó cho sư, mà sư nói không, sư không có lấy đâu, là tại vì cốc của cô ở trong cái chỗ mà của người nữ, làm sao sư chen của nó được. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là cái cốc là cốc của cái cá nhân một người mà sư tới hai vị luôn, chung cho đó thì chắc chết quá, thế thôi sư nói sư không có lấy đó. Rồi cô buồn, cô bực, rồi cô hồi nãy sư cô gặp sư cô lại xong rồi cô nói sư không nhớ con thì không, thì nói sư thấy cô quen quá, không biết ở đâu, con là dân cho cốc cho sư một cái cốc ở chỗ người nữ mà sư từ chối đây, sư làm con đau lòng quá, trời đất ơi, có gì đâu mà đau lòng. Thế nhưng mà đó quý vị thấy không, thế người này nói người kia nói, người nó qua nó lại, mình cũng bị cái tâm của mình cũng tán loạn. Vì vậy sẽ thấy những cái buổi lễ là cái cơ hội để họ tới, họ gặp nhau, họ hàn huyên tâm sự, họ gặp, họ ăn, họ uống, họ nói chuyện, socialize. Đa phần như vậy chứ có ai mà nghe pháp giảng đạo được cái gì đâu. Ngài hòa thượng thì già yếu rồi, ngài nói nhỏ tí xíu chẳng nghe cái gì hết trơn. Sư ngồi bên cạnh sư cũng nghe nữa, sao bà con ngồi ngoài nghe được đó. Thành ra đa phần những cái cuộc lễ là sư phải như vậy. Thật là Myanmar y hệt như vậy. Mà mấy cô này thì mới qua là thích lắm, thấy người ta dân rồi cũng mình cũng đi mua y, họ làm đúng. Sư thấy họ bây giờ họ rất là business nha. Ví dụ như bây giờ nếu quý vị tới, quý vị hỏi một cái bộ y mà tôi muốn dành cho các sư một bộ y bao nhiêu, họ nói 10 đô thôi. Ủa sao rẻ như vậy ta? Là tại vì cái y này mà đi ra ngoài mà mua đó là tới 50 đô lận. Mà tại sao mà họ mình hỏi họ, họ nói có 10 đô. Thì thế mà 10 đô thì là mình mua 5 bộ, tại mình mua một bộ là 50, phải không? Thì mình sẽ mua 5 bộ để mình dân. Họ sẵn sàng, họ vui vẻ, họ bán. Nhưng mà quý vị biết sao không? Cái y đó mà sau khi một cuộc lễ này mà xong rồi á, là có người hốt hết đem chở xe van đi tới chỗ khác làm lễ nữa. Cái đó có phải dân các sư đâu, dân đây dân y làm lễ mà họ làm vậy à? Kỳ không hỏi họ chứ sư có biết đâu mà nó dọn sư vậy. Thì bây giờ mà các y các sư á, là họ làm vậy rất là đúng, là đến những cái sư đó là rất là low quality, họ chỉ mục đích thuần quá cho đẹp để họ làm lễ mà thôi đó. Rồi affordable, có thể trả được gì đó, người ta rất là thích. Ai cũng có cái y để đội đầu đi quanh quanh quốc, họ thích lắm. Nhưng mà khi mà các sư mà tới đó mà dự lễ đó, thì người ta phát cho một bộ y đàng hoàng tử tế đó. Thành ra cái chuyện đó là mình thấy, mình đặt câu hỏi tại sao rẻ nè. Đôi khi chắc có lẽ suy nghĩ cũng chắc cũng phải y trong đâu, họ quái cái gì đó mình đâu có biết. Nhưng mà bán thì tao mua được thôi. Sư đoán vậy, sư cũng biết, mình nói vậy mình nói xấu à.
Chắc có
y thiệt đó. Nhưng mà sư biết trên cái ca thiền viện là có lúc không thiệt á, có lúc không thiệt á, quá khăn lông không à, hết y rồi. Không, cái lúc mà sư ở trên đó có lúc mà bị hụt y á, hết y á, hụt y đó, thì họ lấy khăn lông ra, chúng ta có bao nhiêu khăn lông họ tập trung hết mà nó không quá lại. Thì cũng có đỏ đỏ, người ta lại, người ta đổi, người ta cũng vui vẻ vậy thôi, ta cũng xa thú là thôi, trong đó là toàn mấy khăn lông không à. Thôi bây giờ tôi trở lại cái chuyện này, tôi quên nghe cái gì. Thì cô này cô nói, thưa sư, tại sao bình thường nó con thấy những cái lễ lạc ở tâm con nó sai được lắm, nó hồ hởi, nó sung sướng lắm, bây giờ nó vô cảm, dòm với dòm vậy thôi. Thì sư nói, như vậy trước đây tâm của cô rất là hồ hởi, chấn động rất là dữ trong những dịp lễ như vậy, nhưng bây giờ không xúc động nữa. Có lý do tại sao? Cô là người tu tập, cô phải hiểu à. Điều đó có nghĩa là từ trước là mỗi lần mình đi dự lễ như vậy là mình thích lắm đó. Và bây giờ tâm mình nó hết rồi, nó còn xúc động được. Tại vì sao như vậy? Bạn là người tu, bạn quán tâm hoài thì bạn phải hiểu cái lý do. Và thưa sư, nhìn gì cũng thấy tất cả đều là đối tượng không phân biệt đó. Họ chỉ là, cô này có tập thiền mà, cô nhìn thấy chỉ là đối tượng thôi, không phân biệt. Nhờ thấy tất cả đều là đối tượng thì trí tuệ đang có mặt, tâm quân bình, do đó tâm không chấn động. Cái này là mấy chuyện tự nhiên này, chẳng phải là bất thường đâu. Vì trong cái nhìn, trong cái nghe, chỉ có cái nghe mà thật ra học tập không phải 100% đâu, mà những cái người này đó, họ biết rằng chấn động cũng vậy thôi. Họ đã từng chấn động, họ thấy, ví dụ chẳng hạn như sư đi một cái buổi lễ như vậy đó, tâm sư nó có cái gì thấy đi gì mà hồ hởi đâu. Nhưng mà những cái người mới tới họ rất là thích, tâm họ rất là chấn động. Mà chấn động đó khi mình tập thiền ở trong, nó ở trong khóa thiền, trong thiền thiền viện đó, mình để tâm mình chấn động đó, mình ngồi mình cam nó đau rất là cực, thành ra không thèm chấn động, để yên cho thôi, kệ nó, câu chuyện gì tới, mình giữ cái tâm mình cho yên ổn, mình quan sát cái tâm mình ngồi, nó chấn động mình dòm nó xuống, chấn động mình dòm mình xuống. Thành đó là lý do mà cô này cô nói nhìn đâu cũng thấy chỉ là đối tượng, tức là tâm không có chấn động nữa, là bởi vì nó chấn động thì mình nhìn trục xuống, nhìn nó trục xuống. Ví dụ như cái ông kia ông kể, ông nói rằng là đó, bữa đó là nhà chùa đã cho tổ chức một cái buổi là và phát quà cho những cái người dân nghèo ở ngoài làng á. Quý vị tới cái thiền viện của sư ở bên Myanmar hay tụ tập, rồi quý vị dọn xung quanh là nhà, tại nhà tranh vách đất không à. Thì ngài hòa thượng thiền sư á, hồi xưa ngài còn lúc mà còn sinh tiền á, ngài nhắc nhở đó, cứ mỗi lần mà một năm mà tới ngày birthday của ngài á thì phải tổ chức làm từ thiện để cho những cái người trong làng, cho gạo, cho cơm, cho bất cứ cái gì đó, trong chùa có cái gì thì đem cho, mà không có thì đi mua. để có những năm mà mất thất mùa đó, dân chúng xung quanh nó họ chết đói, họ không có gì ăn hết trơn, thì nhà chùa cho làm từ thiện. Đây thì một cái câu chuyện nó xảy ra một lần là làm từ thiện mà không có quay chừng, kêu mà ta tới mà ta bổ xô ta tới, ta tới thì mấy ông mà gì bảo vệ ở trong chùa khoảng mới đóng cửa lại đuổi nó ra, thì nó dần qua dần lại có một thằng nhỏ nó kẹt trong nó chết. Lúc đó thì hòa thượng không có mặt đó. Sau khi mà hòa thượng về rồi đó thì hòa thượng nói mình làm phước mình phải biết cách, đừng có làm tầm bậy như vậy mà gây cái sự khổ, làm cho dân làm họ cũng khổ mà mình cũng khổ nữa. Thì mỗi lần mình làm như vậy là mình đi lập cái danh sách những cái người trong làng á, cho các sư cô, các sư, các chú ra ngoài làng á, coi gia đình nào cần cái gì rồi mình lập danh sách. Ví dụ như những người nào mà chỉ có họ là chỉ là hai vợ chồng thôi thì cho gạo thôi, cho dầu rồi vậy đó. Còn nếu có con nữa mình cho thêm vải. Vì vậy trong cái phiếu á, nó có ghi trong đó. Thì họ lãnh rất là đàng hoàng tử tế, rồi ngài biểu. Tại vì cái chùa nó thông cửa trước cửa sau, thì những cái người mà lãnh rồi là bắt ra đi cửa sau, nhận sau rồi đi ra cửa sau hết, không cho đi cửa trước, thành ra nó rất là thứ tự. Đây, nhờ vậy mình mới đánh được. Thì cái ông này ông nói là có một lần ở chùa tổ chức từ thiện như vậy, thì tôi ngồi sau trong cái gian hàng, quay gian hàng cái sạp của người Việt Nam cho, thì người Việt Nam ở đó họ mua sách vở với là viết còn cho. Thì cái sư đó là nói rằng là đó, mấy người Phật tử mà Việt Nam mà qua tu tập bên đó đó, họ hùng tiền nhau họ mua, thì sư họ mời các sư ngồi Việt Nam ngồi xung quanh đó để gọi là chứng minh họ làm phước. Thì sư này nói rằng là tôi ngồi trời ơi, tôi thích quá, tôi thấy người dân làm họ nghèo quá mà mình cho một vài cuốn tập cho họ thích được biết rồi vậy đó. Nhưng mà thưa sư, tối lại con ngủ không được, con xúc động quá con ngủ không được. Con tự hỏi tại vì sao cái tâm của mình là tâm hoan hỷ sung sướng vì một cái chuyện làm phước, là cái chuyện lành, mà tại sao tối mình ngủ không được, lý do tại sao? Thì hỏi ông thầy sư, ông thầy sư nói sư phải quan tâm sư, cho sư không thể nào mà hỏi tôi được. Nhưng mà rồi ông nói này, cái lý do để mà tâm chấn động tôi đoán thôi, là trong khi mà sư ngồi với đây sư suy nghĩ trời ơi cái việc làm rất là tốt này, mỗi năm nhà chùa đến tổ chức như vậy để giúp cho những người nghèo xung quanh để đời sống của họ cực quá vân vân, phải không? Mình hoan hỷ về cái chuyện làm phước thì là cái chỗ đó rồi, nhưng mà cái tâm nó kích thính kinh là vào rồi chưa nhớ cái chuyện đó ra, do đó cái chấn động nó càng lúc nó càng mạnh, làm cho mình ngủ không được. Anh chị em hiểu ý ông nói không? Tức là ví dụ như bây giờ đó, quý vị làm cái việc phước thiện gì, quý vị hoan hỷ quá, thì quý vị nghĩ ô cái việc phước thiện này mình nên mỗi năm làm, rồi để yên. Con đằng này nói trời ơi tội nghiệp đó, tôi thấy cái bà đó mà tới mà mình cho cái bà mừng quá được đó, thôi nhớ là bữa sau rồi phải làm như vậy, kiếp thinh kinh cái chuyện đó, mình cứ suy nghĩ hoài, thì mỗi lần mình suy nghĩ là thích và nó cái chấn động của mình nó làm cho tâm mình chấn động. Đó là lý do tại sao mà khi làm phước phải quan sát tâm là vậy đó. Cái người làm phước mà tâm nó chấn động quá là toàn bất thiện không ạ, lúc đó cái cảm xúc nó dữ quá. Thành ra cái ông đó ông nói con tự hỏi là cái chuyện con suy nghĩ về cái chuyện phước thiện là cái chuyện tốt, mà tại sao con ngủ không được? Thì sư nói sư ngủ không được là tại vì sư quên quan sát tâm của sư. Sư để nó suy nghĩ thì cảm xúc đi theo, suy nghĩ cảm xúc đi theo nó cứ về vậy mà tăng ngoài đến lúc chịu hết nổi ngủ bỏ không ngủ được luôn. Khi thấy tất cả đều là đối tượng, tức là nhận ra biết rằng nó chỉ là đối tượng và trí tuệ như vậy đang có mặt, do đó tâm không thể nào xúc động được. Như vậy thường cô này cũng hỏi lại, như vậy tôi tập như vậy đúng không? Ông ấy đừng bắt tôi trả lời đúng hay sai, hãy suy nghiệm lấy. Người ta cho mình là không có tâm từ sư ạ. Khi mình làm như vậy đó, bà này cô này có nói hồi trước là tôi xúc động ghê lắm mà bây giờ tôi cảm thấy không có cái gì mà xúc động hết trơn. Mà hễ mình đã để tâm xúc động thì chút xíu mình vô mình ngồi thiền á, tâm của mình rất chấn động, mình rất là mất rất là nhiều thời giờ để mình cam nó ra và không có lực lại làm gì hết trơn, câu chuyện xong rồi. Mắc mới gì mà mình để cho tâm mình chấn động như vậy, buồn vui giận ghét hỉ nộ ai ô, mấy cái này là họ học họ biết rất rõ là không có gì tốt hết trơn á. Thì khi mà nó hiểu đó rồi đó thì tôi giữ cái tâm tôi chỉ yên tĩnh. Thì ông thầy sư nói trong khi đó nó biết rằng tất cả chỉ là đối tượng, tức là tâm biết rồi đó, thì trong này là có trí tuệ, do đó tâm cô không xúc động. Mà cô hỏi trở lại là tôi làm gì có được không, ông nói thì cô so sánh đi, tại sao cô đặt câu hỏi như vậy. Thật ra quý vị thấy không, đa phần những cái người mà tới tu tập á, thiền sư được khi họ hỏi họ không trả lời đâu, họ bắt mình phải trong não để mình suy nghĩ tại sao những cái chuyện đó hồi trước nó xảy ra như vậy mà bây giờ nó không xảy ra nữa, lý do tại sao đó. Mà khi mà mình kiếm ra được đó, ồ mình sẽ cái gì đấy, cái tâm của mình nó càng ngày nó càng mạnh này. Người ta cho mình là không có tâm từ, không có tâm bi, tâm mình không có khá hài hòa với đại chúng. Tôi hỏi cô gì, cô cần tâm từ để làm gì? Dạ thấy mấy đứa nhỏ mà đã biết tu thì tâm phải cảm xúc chứ, nghĩa là trong trong cái người mà cái đám mà làm phước đó, dân cúng đó, say di rất là nhiều. Thì cái cô này có lẽ là hồi trước là cô dòm mấy đứa nhỏ này, cô nghĩ tới con của cô, tại sao mà con người ta nhỏ như vậy mà đã biết vô tu rồi, rồi mà tu một cái mùa an cư rồi vậy là rất là tốt rồi, bây giờ người ta hoan hỷ là tới cúng dường, sao con mình không có? Thấy mấy đứa nhỏ, thấy mấy chú say di nhỏ mà đã biết tu thì tâm nó phải cảm xúc rồi. Là tại vì cô này cũng có con như vậy, vì vậy cô cũng nghĩ, cô cứ mong là con mình phải được như mấy chú sa di, nhưng mà đâu có được. Mấy chú sa di là cũng có nhân duyên nghiệp được của chú, còn con mình là khác. Nghĩ như vậy là nó nhỏ như vậy, nhỏ như vậy mà biết tu, trời ơi thiệt là quý quá, quý quá. Cứ nghĩ hoài rồi nghĩ tới con mình, tự nhiên xúc động nó tới. Tâm hành giả hiểu tất cả chỉ là đối tượng, là tâm hiểu, chỉ hiểu nghĩa thế nào là đối tượng chỉ là đối tượng, nên tâm không thể nào xúc động. Tâm quân bình vì trí tuệ đang có mặt. Ngược lại, khi tâm suy nghĩ về một cá nhân nào đó rằng chư tăng sa di thì tâm từ sanh lên. Tâm hướng về các đối tượng không giống nhau thì trạng thái tâm phải khác. Muốn có tâm từ phải suy nghĩ về cá nhân nào thì từ mới sanh lên. Cô này cũng nói rằng là nếu cái tâm của mình mà cái bằng là lạnh lùng như vậy, người ta nói mình thiếu tâm từ. Ông nói bây giờ mình cần tâm từ để làm gì? Quý vị hiện tại quý vị đang tập cái gì? Quý vị tập tưởng niệm xứ để phát triển trí tuệ. Là tức là quý vị nhìn là chỉ nhìn, nghe chỉ là nghe, đối tượng chỉ là đối tượng, không có phân biệt, phải vậy không? Còn cái tâm từ á, là một cái dạng thiền, thiền tập khác, nó lấy đối tượng là cái người. Mình rải tâm từ tới cha mình, mẹ mình, tới kẻ thù của mình, quý vị thấy con người hết trơn không? Thì mình phải giữ cái tâm mình cho giữ, còn tôi hỉ nộ ái ố nó khởi sanh. Thì ông nói đây là một cái cách thức thực tập khác rồi. Quý vị tập cái gì quý vị nhớ, giữ trong trong cái lai của nó, còn quý vị đi chạch ra một chút thì cái sự thực tập của mình lại. Bạn có thể tập tâm từ trong một dịp nào khác, và trong khi bạn ở đây bạn tập thiền tứ niệm xứ thì bạn ráng một tập thiền tứ niệm xứ để bạn đem cái tâm từ vô, thì hai cái thực tập nó khác nhau thì bạn sẽ gặp khó khăn đấy. Mà ông nói rằng là đó, cái người mà tập tâm từ đó, ngược khi suy nghĩ về một cá nhân nào đó, suy nghĩ về người này, về vật này, về người là về ai đó, về chữ tăng là về sa di rồi vậy, tâm hướng về các đối tượng không giống nhau, nghĩa là một bên chỉ nhận đối tượng mà không có một cái sự mà gì đây phân biệt gì hết, do đó cái trạng thái tâm nó phải khác nhé. Cái người mà rải tâm từ mà rải không khéo là tâm ái nó khởi sanh, do đó người ta kêu mình á, người con trai là người rải tâm từ cho cha, một gái là người cho mẹ là vậy đó. Rồi bù bịch đừng có rải tâm từ cho nhau, rải tâm từ cho nhau tâm ái nó lên chịu không nổi đâu. Từ lúc đầu nó tới ái mình nào cũng hay à. Ở bên cái trường thiền, ở bên trên bên gì đây, Massachusetts đó, có một cái trường thiền rất là nổi tiếng đó. Thì nó có một cái giảng đường nó đặt tên là Metta là tâm từ đó. Thì lúc đó mà sư lên sư hành thiền trên đó thì có một ông sư Mỹ. Ông nói, dạ thưa sư, cái trường thiền này tên là Metta. More Metta là more baby. Ông nói vậy. Tức là hễ tâm từ càng nhiều thì baby ra, là bởi vì sao? Mấy ông sư rải tâm từ cho mấy cô đó, lát có baby hết trơn. Rất rất y hết. Đi tu tập rồi đến Myanmar, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ rồi về đó. Ở đó, rồi cái sinh hoạt, cái nam nữ gặp nhau, ngồi thì mắt nhắm nhưng mà lâu lâu liếc vài cái. Rồi sau đó rải tâm từ lát lấy nhau hết. Mấy sư rất rất y hết trơn, rất là nhiều. Thì quý vị thấy cái tâm từ nó ghê không? Do đó mình tập, mình phải có thầy chỉ cho mình. Còn mình không biết cách mình tập tự nhiên đó. Tại vì nó quan sát tục đế mà. Nó nắm cái đối tượng không phải là cái gì mà toàn người trong đó không. Thưa thầy, sư sư như vậy là cái sự quan sát về tâm từ, tập trong tiền tâm từ và tâm tiền tứ niệm xứ khác nhau phải không? Phải khác nhau. Khác nhau rất là rất xa. Tâm từ và tâm xả, hành giả muốn tâm nào đây? Dạ con muốn cả hai quân bình nhau. Hễ đã có tâm xả thì không thể nào có tâm từ, bởi vì trong thực tế tâm xả là trí tuệ. Khi một người mà có tâm xả, cái tâm họ quân bình, họ không thương không ghét. Ví dụ như bây giờ đó, mình có tâm xả, mình là cái người mình giúp đỡ ai, mình muốn giúp đỡ ai, mình giúp đỡ với tâm xả, mình sẽ hết lòng giúp họ. Giúp họ được có công ăn việc làm, mình giúp họ được cái gì đây, có nhà, có cửa ở. Là ví dụ chẳng hạn mình về Việt Nam mình làm từ thiện rồi vậy đó, sẽ đem tiền về, mình xây nhà, xây cửa vậy.
mà họ quay trở lại họ chửi mình thì ráng chịu, đừng có giận họ, đừng có nói tao cho mày mà sao bây giờ mày chửi tao. Cái người mà cho mày biết tâm xã là vậy đó, tâm họ rất là quân bình, họ hiểu rằng cái chuyện mình làm phước là xong rồi, còn cái người đó bị hay như thế nào, làm như thế nào đó là cái chuyện của người đó chứ không phải của mình, không phải trách nhiệm của mình. Vì vậy tâm xã là vậy đó, tâm xã là rất quân bình. Thì ông này cũng nói đã có tâm từ thì không có tâm xã, bây giờ cô phải lựa một trong hai cái. Khi cô quan sát đối tượng thì đối tượng nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, tâm nó rất là yên tĩnh, tâm rất là quân bình. Còn ngược lại, trong khi mà mình rải tâm từ thì mình phải nhớ tới đối tượng, mình phải hiểu, mình nhớ tới người này, người kia, tới cha, tới mẹ, tới anh, tới em, tới bất cứ người nào đó. Trong này sẽ có hỷ nộ ai ố. Có thể có tâm từ đó trong đó, nhưng mà tâm từ không bằng tâm xã đâu. Thì bây giờ quý vị muốn lựa cái nào thì quý vị. Hễ đã có tâm xã thì không thể nào có tâm từ, bởi vì tâm xã là trí tuệ. Tâm xã, có tâm xã rất là quân bình. Trong thực tế, phẩm tích của tâm xã cao hơn tâm từ rất nhiều. Thưa sư, có thể nói như vậy gọi là trung đạo không? Khi mà quân bình như vậy ta gọi là trung đạo. Khi tâm có chánh niệm thì tâm đang ở trong trung đạo. Trung đạo là bát chánh đạo. Tâm có chánh niệm, tâm quân bình, đó là trung đạo. Trung đạo cũng có nghĩa là tâm hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, không thương không ghét, tâm quân bình cũng gọi là trung đạo. Là cô này tại vì đang nói cái chữ quân bình thì cô hỏi Đức Phật dạy chữ trung đạo có phải là quân bình không? Thiền sư nói đúng. Khi cái tâm quân bình, không thương không ghét, không buồn, không giận cái gì, trong tâm nó rất yên ổn, thì ở đời họ sẽ nói mình lạnh lùng. Nhưng mà nếu mà thật sự là cái tâm này như vậy thì trong đạo Phật gọi là tâm xã. Mà cái tâm xã này rất là cao, rất là tốt, không phải ai cũng có được không? Phải có người trí tuệ mới có được cái tâm xã này. Đó là thường thường ta nói xã, tôi xã, nghĩa là xã bỏ, mà không phải rồi. Xã bằng miệng không. Thế mà vậy đây nói thôi tôi xã, cho mà gặp bà đó gặp nữa là mình cũng giận nữa. Tại vì sao? Tại vì đó mới xả bằng miệng, mình chưa có trí tuệ để mình hiểu rằng khi mình giận ai là mình khổ cái đã, mình đâu có thấy điều đó. Ví dụ khi mà quý vị gặp một người nào mà quý vị ghét á, quý vị thấy quý vị phản ứng như thế nào? Đôi khi quý vị ngó dò liếc qua quýt lại là vậy đó, hay là mình bỏ xét quá, mình muốn dòm mình bỏ mình đi rồi vậy đó. Sư thấy có một hôm lễ hôm nay đó, con cái cô đó, cô tới, sư biết là cô cũng quen sư, mà sư cũng muốn chào cô, mà sao làm như là cô lơ sao đó. Cô đứng, cô cầm cái y, cô tính sang qua bên này, cô dâng cho sư. Cô thấy sư, cô sang qua bên này, lại bên này, sang lại bên này, cô thấy sư kia, cô cũng ghét, cô sang qua bên kia. Dân y mà cũng đem thương ghét của trọng, thấy không? Làm sao bây giờ cái tâm mình mà, thấy không? Nó xảy ra bất cứ lúc nào rồi vậy. Sư thấy là cô sạc tới đó, cô tính dâng cho sư, cô dọn thấy mặt sư, cô tránh qua bên. Giống là cô không thích mình mà. Đó, cô tránh qua bên kia gặp sư kia nữa, cô cũng ơ nữa, cô tránh đi chỗ khác, sang qua sang lại, cuối cùng chẳng biết cho ai nữa, sư thôi cũng để ý nữa luôn. Thế khi mà mình thấy người nào không thích là mình ưa để ý lắm. Lúc đầu sư không biết là cô không thích sư, phải vậy không? Nhưng mà sư thấy cái mặt cô liếc sư, rồi cô thấy cái mũi cô đi qua chỗ khác, sau rồi bà cũng ưa mình rồi. Mình cũng vô duyên đó.
Đâu cần.
Hả? Không cần đâu, cái bộ y đó cô sẽ có mặt đâu mà cần. Bộ y đó mình họ dâng xong rồi đem vô kho để sang năm dâng lại mà. Thì cái nào cũng vậy chứ. Chứ các sư có cần đâu. Không có vị nào cần y đi trận à. Dao cạo râu sư có mấy chục cái dao cạo râu, bây giờ không cho thêm nữa thì đâu cần. Vậy mà người ta không cho mình cũng ưa nữa nè. Người ta đem dâng bộ y cho người khác mình cũng chịu à. Rồi mình cũng muốn người ta đem tới người ta cho mình rồi vậy ra. Thì thấy đa phần Phật tử nào quen với sư là dâng cho sư. Đó, quen vị nào rồi dâng cho vị nào ra. Rồi có nhiều vị ngồi bên cạnh khó chịu lắm, có tại sao dân ông, mà cuối cùng ngài hòa thượng hỏi gì, dân có dân cho ông có mặt đâu, cái gì không? Không mặt mà dân cho người khác mình cũng ưa, thì quý vị thấy không? Cái tâm kinh tị của con người vậy, mà sư thấy chính cá nhân sư đó chứ không phải không? khi tâm mà có được sự quân bình, tức là không ở trong thái cực thích và ghét, thì tâm đó gọi là tâm xã. Và cái trạng thái tâm này là phải có nhiều có trí tuệ, chứ không phải là tự nhiên mà mình có được đâu. Vì vậy bạn tu tập cho có trí tuệ, bạn hiểu rằng thương ai cũng khổ mà ghét ai cũng khổ, tôi giữ tâm yên ổn, đừng thương đừng ghét. Đó. Tại vì tâm nó kinh nghiệm, nó hiểu rất là rõ ràng, nó kinh nghiệm rất rõ ràng, nghĩa là hễ cái tình cảm mình nếu mà không có để của mình mà xuyên qua bên này thế nào cũng khổ à. Quý vị nghe cái chuyện là gì đây, có một cái cô Phật tử đó, cô rất là kính một vị sư ở bên Việt Nam đó. Thì cô nói là cô kể cho một cái sư khác đem qua nói lại cho thiền sư, nhờ sư hỏi thiền sư coi tại sao như vậy. cái cô này là cô rất kính cái vị thầy của cô, cô thương lắm, kính mà thương nữa. Đó. Rồi kê có một bữa đó, cô đứng có nói chuyện thì cô chắp tay vậy này, ông kia đứng nói, cô dòm cái mặt cô nói, nói trong tâm nói, ủa ông thầy mình cái mặt sao giống như cái mặt heo vậy? Trời ơi, nói ông thầy mình nói như cái mặt heo, cô nhớ tới cô sợ quá. Cô sợ quá trời quá đất. Ông thiền sư ông nói đó, quý vị phải để ý cẩn thận đó. Khi mà mình thương một vị thầy mà mình không có trí tuệ đó, mình thương, mình kính họ đó, từ cái chỗ cái thương cái kính chuyển qua cái tâm ái mà nặng ngay rất là nhanh. Vì vị này, cô này là ngay từ lúc đầu là tà kiến, nghĩ rằng là ta suy nghĩ rất là bậy về vị thầy của ta. Mà ông thiền sư ông nói tâm nó muốn làm gì làm. Nếu một người có tu tập sẽ thấy rằng cái tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên của nó. Vì tâm mình nó còn phiền não mà do đó mình thấy mặt người ta cái mình nói mặt heo, mặt chó là vậy đó. Mặc dù là người đó là ông thầy của mình. Mà ông nói cái này nó đã nhầm vào gì? Có một cô tới cô gặp tôi, cô nói ngài hòa thượng mà thầy của sư đó. Ngài hòa thượng là ngài tất cả mọi người rất là kính. Ngài đi đâu là ngài ngồi, ngài thuyết pháp rồi ngài để bên này cái ống nhổ. Tôi gặp rồi tôi muốn cầm ống nhổ tôi đổ đầu ngài. Trong tâm nó muốn như vậy, nhăn nhăn nhó nhó gì thì tâm nó nói gì nói chứ sao. Vì suy nghĩ như vậy mà cô sợ, cô không dám tới gần hòa thượng, tại vì cô nói lỡ nó sai mình tới cầm cái bô mà đổ đầu thì chắc chết quá tội. Lúc tới đi tới 10 tầng địa ngục cô sợ vậy. Sư nói mỗi lần nó tới cứ việc đừng có tránh, tới nó gần quan sát cái tâm của mình. Đây là một dạng ác tâm mà nó muốn nghĩ gì nó nghĩ thì đó là cái chuyện của nó thôi. Đừng có nghĩ là của tôi của ta. Rồi cái sư kia mới nói rằng là trong cái câu hỏi này tôi cũng chưa có hiểu là cái cô này là cô nói là cô rất là kính ông thầy mà sao mà trong tâm cô lại suy nghĩ là thầy là mặt heo mặt chó vậy thì là sao được cái lòng tôn kính mà sao nó chuyển qua nhanh như vậy. Ông thầy sư nói bạn đang nói về đức tin chứ bạn có nói trí tuệ đâu, khi có trí tuệ nó mới hiểu cái gì đúng sai chứ, còn trong này chỉ là thuần đức tin thôi rồi. Vì vậy nó sẽ qua cái tâm sân, chuyển qua tâm ái. Đó là cái nguy hiểm của đức tin là vậy đó. Quý vị thấy người ta có thể là đem bom tới người ta tự sát nữa. Vì ta tin được là cái người đó là cái người mà chống Chúa, cái người đó là cái người phán đạo được cái nọ, hay là những người đó là những cái người cái đó. Đây là một cái dạng rất là nguy hiểm của đức tin. Người đó gọi là cuồng tín đó. Và mình là cái người tu tập là mình nhớ cái tâm mình là khi mà mình có đức tin nhiều, phải quân mình với trí tuệ là bằng cách này. Thực thành tới niệm xứ. Không thôi nó sẽ mất quân mình đấy. Vì vậy quý vị thấy có những cái giáo phái mà ta tự tử, người ta giết nhau rồi vậy là cái nọ trong đó để mà ta đi cùng lên thiên đàng với nhau, cái dạng này đó đức tin mù quáng. Và đạo Phật là cái chuyện đó là chuyện tránh, không nên làm. Ngay cả khi mình có nhiều đức tin một vị sư, một vị thầy đó, mình cũng phải canh chừng cái tâm của mình, bởi vì nó dễ đưa tới cái tâm luyến ái ghê lắm. Ở đây quý vị có hỏi cái gì không? Im lặng là thánh thiện. Thôi ha, đọc tiếp ha. Trang 264. Thưa sư, con muốn thưa với sư, vì tâm con quá bức xúc bực bội, thời gian qua con ở chung với cô này, không có nói tên là ai, không hiểu tại sao ai cũng nhìn con với cặp mắt kỳ lạ làm con vô cùng khó chịu. Qua Myanmar phải chịu tốn kém công của mà rồi không được gì và chắc phải bác phiền một đống phiền não về Việt Nam. Con đã bút vé về sớm vì con hết chịu đựng nổi cái cô này rồi. Ý muốn nói là cái cô này là cái cô rất là nhiều chuyện. Đó. Rồi cô này là ở chung phòng với cô đó, cô kia. Thì người ta ghét cái cô này rồi, người ta ghét luôn có cô nữa. Mà thật ra là cô tưởng thôi chứ ai mà ghét cô. Cô nói từ lúc mà con ở chung với phòng cái bà này, ai nhìn con với cặp mắt là cái bừng là gì đấy, vô cùng là ở chung với cô này, không hiểu tại sao ai cũng nhìn con với cặp mắt rất là kỳ lạ. Có gì đâu mà kỳ lạ, là tại vì cái cô này có nhiều chuyện quá, cái cô mà ở chung phòng có nhiều chuyện quá, thành ra mỗi lần gặp cô đó người ta tránh, người ta sợ là cô này là cũng thân mật với cô kia. Nhưng mà là cái cô ở chung phòng có suy nghĩ vậy thôi, mà có bao nhiêu đó thôi à, vậy mà chịu không nổi. Thôi phiền não quá, tôi đi đăng tu vậy nữa chừng ở bút vé đi về Việt Nam. Sợ rằng là ở đây nhiều thì sẽ phiền não nhiều. Phiền não nhiều thì về Việt Nam tu không được, toàn phiền não không. Thưa sư, con cố gắng giữ không nói gì hết, con cũng với cô cùng phòng. Vì vì cô này có cái tật là một chút cũng viết ra trình thầy, bao nhiêu chuyện xảy ra giữa con và cô ấy đều có nguyên nhân chứ không phải tự dưng mà sanh lên. Vậy mà cái gì cô cũng đi thưa tình với thiền sư hết trơn, con ghét cay ghét đắng. Ở chung phòng biết bao nhiêu phiền não. Thứ nhất cái cô này đó, tự nhiên đó, mà ở chung phòng với cô, người ta dòm mình, người ta dòm cách kỳ lạ. Mà ta dòm kỳ lạ thì chuyện của người ta phải không? Có phải kỳ lạ đâu được, lúc khi mình không thích mình nói vậy chứ. Cái thứ hai nữa là cô này là cô phiền não, mà không phải phiền não với cô này đâu, mà phiền não với người khác. Thì cô trình pháp cô nói cho thiền sư nghe là cô nói là cô phiền não chuyện này chuyện kia, để cô nhờ thiền sư giải giúp dùm cô giải quyết. Thì cô này là nghĩ một cách lầm lẫn là cái bà này bà đem câu chuyện ra mà mét với ông thiền sư đó. Thì thiền sư trả lời: có sao đâu, học tâm thì phiền não đến, mình quan sát tâm, những gì người khác nói hãy nhìn mình là chuyện của họ, hãy lo cho tâm mình thôi, làm được như vậy mới có sự lợi lạc trong sự tu tập. Ông thiền sư nói mình qua đây mình sống, cô ở bên Việt Nam á, cô có cái phòng, cô kia có cái phòng, hai cái phòng sách cách xa nhau, quý vị không có phiền não, còn cô đây để hai người ở chung. Đó, người thì thích nóng, người thì thích lạnh, người thích đóng cửa, người thích mở cửa, tắt đèn, thích bật đèn. Đâu có ai giống ai đâu. Mà bây giờ đó mình không có suy nghĩ rằng mình lấy cái cớ đó để mình tu tập. Mà chút là mình gây gỗ nhau, một chút thì mình thưa kiện, một chút thì mình viết tình pháp lên, mình thưa cô này thưa kia. Thì ông nói đây là những cái trò trẻ con à. Quý vị học mà xong, quý vị không có quan sát cái tâm chút nào trơn. Mình học thiền thì mình quan sát cái tâm thiền não của mình chứ. Dạ con quan sát nhiều lắm rồi thưa sư à, cho nên con mới khan những tới nhiều, chứ con mà không quan sát này chắc con quýnh bà chết bỏ rồi. ghê không? Quý vị thấy rồi, mình đi vô trong một cái trường thiền này, mình thấy những cái người mà thiền sinh, mình thấy họ rất là điềm đạm, họ tu tập, họ im lặng như vậy, mà bên trong toàn là sấm sét phiền não không. Vì vậy con người mà làm sao cái vậy không? Vì vậy lúc mà sư mới tới mấy cái thiền viện, sư cứ nghĩ trong 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 mấy thiền viện chắc là toàn bậc thánh không, vô một lát mình thấy thánh giật á, giật cũng đẹo cổ luôn á, là người nào cũng phiền não hết trơn, tại vì bắt ở chung mà, ở chung rồi ăn chung nữa. Rồi quý vị thấy nhà chùa thì có cái gì mà ăn mà cho ngon đâu, đâu có đúng khẩu vị của mình, rồi phiền não về chuyện ăn uống, về chuyện nước non, nước sinh hoạt nó không có, hoặc giả là nước không có trong, hoặc giả là không có nước nóng để cho mình tắm được, vân vân. Những cái chuyện mà mình thấy mình cảm thấy no problem hả? Quý vị có tưởng tượng không, một cái ông sư mà ông nói rằng là ông bỏ Myanmar ông đi là tại vì ông có nước nóng tắm. Ở bên Mỹ tức tắm nước nóng quen rồi, bây giờ ông có nước nóng chịu không nổi. Ông không muốn tắm nước lạnh. Cái một ông sư khác ông nói, nếu mà ông muốn tắm nước lạnh thì tôi mua sẽ mua cho ông một cái bình, cái ấm siêu tốc để ông tắm, về ông cạo râu. Thì ông này nói đừng có đi về, một lần qua đây tốn tiền lắm mà đi về rồi bỏ tu tập uống. Rồi ông đồng ý, rồi vài bữa đó ông lại đi về nữa, hỏi sao cái ông kêu mua cho sư cái ấm này mà sao sư không chịu, cái ấm gì mà chậm rì nói vậy. Bên Mỹ là cầm vô cái là 5 phút là nước sôi ào ào, còn ở đây đồ có thứ Myanmar made in China chậm rì chậm rít là thôi tôi đi về cho rồi, tôi phiền não quá, chẳng thà không có cái ấm tuổi phiền não, bây giờ có cái ấm tôi ngồi tôi chờ tôi càng phiền não hơn nữa. Đi đâu cũng phiền não không à. Thành ra mình thấy cái chuyện mà tu tập mà để cho bớt phiền não nó phải là cái chuyện dễ làm ha. Tham nhẫn nhiều hay ít, chịu đựng được nhiều hay ít là do nơi mình. Khi tâm sân nổi lên mà theo nó sẽ rước cái khổ vô mình, chẳng lợi lạc gì cả. Thưa thiền sư, đụng cảnh nhiều quá con chịu hết nổi, nhiều lần nhiều lực quá rồi, thôi xin thiền sư ở lại con đi dìa thôi. Thiền sư nói thôi nếu muốn dìa thì dìa thôi chứ biết sao dìa. Chắc ông cũng đâu có cản được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì không có chịu ngồi đó để mà quán cái tâm của mình, nhắc nhở mình là có cái cơ hội để tu tập, mà hễ mình đúng chuyện là mình bé sẽ ra to. Cô nói là gì đây, nhiều lần nhiều lượt, mà thiền sư nói thật ra không phải nhiều lần nhiều lượt đâu, đó là nhiều lần nhiều lượt là cách nói của thế gian thôi. Còn cái hồn khi mà cái câu chuyện xảy ra là tâm mình nó sân lúc này, nhưng mà nó tắt rồi, bữa nào nó có câu chuyện xảy ra nó sân khác nữa, tức là đối tượng thay đổi, tâm thay đổi, đối tượng thay đổi, tâm thay đổi. Mình cứ tưởng là cái câu chuyện nó cứ lập tới lập lưu hoài, mà ông nói đứng về phương diện mà chân đế mà nói thay đổi hoài, không có cái gì mà nằm biên hết trơn. hành giả này cứ suy nghĩ về người cùng phàm, cô này nói nhiều, cô này ưa nhiều chuyện rồi vậy. Nói là mà vậy đây mà có một sư nói rằng là đó, mấy bà mấy cô khi mà ở chung phòng mới là trời ơi cứ phiền não nhau hoài, nói rằng là cái cô này nói vậy rồi nói hoài tôi chịu không nổi, tôi ngủ không được rồi, cái nọ học giả có bật đèn suốt đêm rồi cũng đi về trễ rồi cái những cái chuyện nói thì mà thiền sư nói rằng là mà gì đây không có cái chuyện gì mà xảy ra nhiều lần, mà tất cả những cái chuyện này điều đó cho thấy là cái tâm của mình là một đứa con nít thấy rõ phải đem nó qua bên Myanmar này để cho nó thử lửa thì nó mới thấy là nó lớn hay nhỏ, bây giờ qua bên này thấy là toàn một đám con nít không. Ông nói quý vị suy nghĩ cho kỹ ra, trước khi mà quý vị qua đây là quý vị chuẩn bị là biết bao nhiêu tháng ngày phải vậy không, thì mà có tiền có bạc rồi bỏ công ăn việc làm chuyện này chuyện kia mà qua bên này mình thấy cái tâm của mình như thế nào. Vậy thì học được cái gì ở đây nè, lấy cái phiền đó mà học, chứ còn hễ mà đúng cái chạy là hễ mà đúng chỗ nào mà chạy là nó chạy hoài chạy miết, tôi thấy là như vậy. Nhiều vị sư ở chùa này gặp cái chuyện khó khăn chạy qua chùa khác, chạy qua chùa khác cũng gặp khó khăn nữa chạy qua chùa khác nữa, chạy vòng Myanmar qua tu tập bên đó, qua tu tập ở trong chùa này đó phiền não vì chuyện này, nói chùa này cho ăn dở quá chạy qua bên kia, chạy qua cho ăn ngon hơn mà mấy ông sư bên đó ông gì đấy ông cứ bắt tôi đi bác hoài, tôi mệt quá tôi ở muốn ở nhà tôi chơi đó ra, muốn hết tất cả mọi chuyện rồi cuối cùng bỏ đi về không tu tập gì nữa. Vì vậy trong cái sự tu tập này cái hành tham dẫn nó rất là quan trọng, mình phải nhắc nhở mình ở nào ở đâu mà có khó khăn mình phải ở đây nhất định ở cho được, đừng bỏ đi để mình giải quyết cái vấn đề, chừng nào mình giải quyết mà xong xuôi rồi mới được. Mà còn mà khi mà mình làm như vậy là cái sự quyết tâm mình nó dũng mãnh cái lắm, mà mình phải tu tập rất là nhiều, còn thôi mình ở đó là mình sẽ chết rồi, tại vì cái chuyện mình không thích mà. Ngày xưa về ở ngoài chỗ Phan Rang đó nó hát karaoke rồi sư trời ơi mới về tháng 4 bắt đầu tháng 5 là sư muốn bỏ sư đi về Mỹ lại rồi, sư nhắc sư nó không được, mình đi về là cái tiếng động này nó sẽ ám ảnh mình hoài, phải ngồi đây bên kia nó muốn hát cái gì hát phố đêm phố ngày muốn làm gì làm, mình ngồi đây mình phải quán cái tâm của mình rồi im thôi, phố đêm mình đi theo đêm của nó thôi chứ biết sao vậy, chứ bây giờ mình thay đổi là thay đổi sao. Sư suy nghĩ vậy đó, đây là những cái người mà không có ăn có học này. Họ là những cái người đầu tắt mặt tối suốt ngày, thì ban đêm họ về thì phải cho họ ăn uống nhậu nhẹt, mà họ cho ăn uống nhậu nhẹt thì họ ngồi họ nói lát họ cũng chán, họ thuê karaoke về họ súng nhau họ hát, mà quý vị biết nó nhậu mà nó hát mà có hay ho gì đâu mà nghe. Có chuyện nó xảy ra như vậy, bây giờ mình bỏ mình chạy, khi mà tự nhiên sư quyết định sẽ ở lại duy trì chánh niệm cứ tập hoài tự nhiên quên cái lát ủa sao nó không còn hát karaoke nữa. Hỏi sao mấy anh mấy chú hát karaoke nữa, trên tiền đâu hát hoài.
Cần có tiếng karaoke thì chánh niệm.
Cái này gọi là chư thiên hộ trì đó, ta hay nói vậy. Chư thiên long thần hộ pháp hộ trì. Thì cái hoàn cảnh nào thì mình phải chịu thôi, không biết làm sao. Thì mình mới biết là cái tâm cơ tu của mình nó mạnh nó yếu là mình sống trong thực tế trong đời sống. Chứ còn một quý vị vô chùa là im lặng lắm, vô chùa là mấy trường thiền đồ là khỏe lắm, không có gì lộn xộn hết trơn, mình không tu chút nào hết trơn. Mình tu nè, rồi mình đi ra, mình sống được cuộc sống hàng ngày, mình tu, mình đi ra được cuộc sống hàng ngày, mình thấy mình sẽ cần tu rất là nhiều nữa. Đó, sư kể dụ cái vụ mà sư mà lộn xộn mà chụp hình á, thì thấy không, bữa sau bây giờ nó chụp hình nữa là sư là sợ sư trốn rồi, cho đi có chụp hình gì nữa đâu, mấy đứa nhỏ, mấy đứa con gái nó bu kiểu đó là chết nữa. Đó thì mình rút về học thôi. Có gì đâu mà mình phải là sợ nè. Bây giờ nó xảy ra cái câu chuyện rồi, mình không biết lúc đó chắc là mình phạm giới mà mình không hay nữa, thì cứ tạm thời coi như phạm giới đi. Rồi khi nào nó chụp hình đứng chen vô. Tại vì cái chỗ đó lúc đó là nó lộn xộn, nó xa địch quá, nó thích quá. Mình vô thế nào mình cũng lãnh nè, mình cũng chết với đề tu, cái đời mà tương trao của mình thế nào cũng bể. Cái lo mà giữ thì mình tới gần đó thôi chứ có sao đâu. Cái gì có gì hỏi quý vị. Rồi sư phải ngồi trên trời một chút mà. Lỡ được quý vị hỏi biết đâu. Đó thấy chưa, trời sợ không? Rồi nói đi.
Cái mà mình nói mình quan tâm khó quá sư, con
dạ không có cái gì mà dễ trên cái cô ạ. Không có cái gì dễ, sư cho tới bây giờ là sư cũng toát một hơi hụt cả trong cái chơi rồi, trong phải quý vị đâu, sư tu 20 mấy năm rồi đó nghe, nó nhanh quá là nhanh, mình trở tay không kịp.
tâm tham tâm sân quá nhanh. Đúng một cái nó xẹt ra, đúng một cái xẹt ra. Nhưng mà có một cái là sư kham dẫn ông quý vị, sư nhắc nhở sư, nó tới, mình thua nó lần này, lần sau tao sẽ ăn mày. Chứ không biết làm sao. Bây giờ mình không tu nữa thì cái này nó càng lúc nó càng lên. Cái tham cái sân của mình nó càng lên. Phải không? Ít ra mình tu, mình làm chưa được nhưng mà mình đã thấy nó này. Đó. Nó lộ cái mặt mà ác quỷ ra cho mình thấy này. Thì mình thấy thì mình sửa thôi chứ biết làm sao giờ. Vì vậy hỏi sư mà nói cái chuyện mà đắc đạo đắc quả là sư sợ, sư không dám nói. Thì cái chuyện chút xíu làm chưa được này. Mà nói tới các vị A-la-hán rồi nói chuyện mà đắc đạo, thánh quả, thánh nhân thế này thế kia, sư có dám kể đâu. Thực tế là mình thấy ngay trong khi mà đời sống hàng ngày mình ở trong chùa rất là yên ổn mà thả mình ra một cái là phiền não tâm trong khi nó nhào tới là mình trở tay không kịp. Thì mình phải ráng tu tập thêm. Trong cuộc đời này bây giờ mình có hiểu là đây là một cái pháp hành để mà giúp cho mình bớt phiền não này. Mình sẽ, nếu mà mình sinh ra nữa mà mình không biết được cái này thì ai giúp cho mình đây? Khó nhưng mà sẽ chữa. Cũng ung thư thì phải chịu khó phải không? Ung thư thì đâu có phải là chuyện mà dễ trị đâu không? Mà người ta trị từ từ nó cũng hết vậy. Thì cái phiền não
gặp mấy cái cảnh là mình hay bị cái cảnh nó lôi mình đi.
Đó, nó lôi mình đi rồi thì bây giờ mình trở lại mình nhắc mình trong này tại sao mình nó lôi mình đi này, vì lý do gì mà mình buồn, mình ghét, mình thương, mình yêu này, mình hay là mình giận này, thấy không? Ví dụ chẳng hạn như sư nói trở lại cái câu chuyện của sư, trong này sư cũng là bất cẩn nữa, cả một cái đám con nít nó ùa tới như vậy mà mình cũng phải cẩn thận chứ, mình là người tu mà đâu phải là con trai mà toàn con gái không à, 13-14 tuổi không mà mình không cẩn thận, thấy không? Rút kinh nghiệm làm sao mình đừng có tham gia, nó rủ mình bao nhiêu mình đừng có làm. Nó rủ mình đi rước đèn thôi, đó là cái cớ thôi. Sao có cái chuyện gì xảy ra mình đâu có biết. Tại vì lúc đó là ra đó là vui vẻ lắm, thầy trò là ham rút đèn rồi cái gì nó xảy ra rồi mình đâu có biết. Vì vậy trong cái cuộc sống hàng ngày mình rút kinh nghiệm và mình làm cho nó càng ngày nó càng tốt hơn, thế thì thôi.
Mình phải tránh duyên ha sư.
Không phải tránh duyên nhưng mà đâu phải lúc nào tránh được đâu. Có những cái cô tưởng là đâu, cô đâu có muốn tránh đâu, cô tưởng là chuyện vui mà cuối cùng họ buồn hồi nào hay. Đó thì suy nghĩ chỉ đơn giản mình đi ra để mình đi rước đèn với đứa nhỏ mà nó xảy ra cái câu chuyện như vậy. Chứ đâu có phải là mình tránh được cái gì đâu à. Mà mình tránh rồi mà mình tránh người này mình sẽ gặp cái người khác còn tệ hơn nữa. Kinh nghiệm cho thấy vậy đó. Thành ra một người lấy một ông chồng, lấy một bà vợ thấy xấu quá là mà mình chịu không nổi, đi lấy người khác cũng giống mà.
Từ từ nó giống y chang.
Thấy không? Đó kinh nghiệm thấy không? Đó kinh nghiệm của những người đi qua chứ không có sư đâu. Gì hết trời. Không có cái gì thay đổi trời. Dạ mời anh, có anh nào đưa tay. Dạ.
Thầy có nhiều thiền quá rồi, làm sao mà con biết được cái loại thiền nào mà để kết hợp để con tập, đó là câu thứ nhất. Câu thứ nhì đó là nhiều câu lắm nhưng mà bây giờ thôi hai câu thôi thầy. Câu thứ nhì đó là ở Thái Lan á thì con nghe thầy nói có cái bùa nó gọi là Kumanthong đó phải không thầy?
Sư cũng biết bùa đâu. Sư cũng ở bên Thái Lan nữa nhưng mà thôi mà rồi mà sao?
Biến điểm là Thái Lan đó.
Sư ở biến điểm.
Biến điểm Thái Lan hay nhất.
Hai nước khác nhau.
Giống như Việt Nam với Campuchia vậy đó.
Vậy là thấy là không có chuyện bùa này.
Không, bây giờ sẽ để câu trả lời. Câu thứ nhất là nói về vấn đề thiền nhiều quá, mình sao mình biết thiền đâu mình học. Thì bây giờ này, anh đi ra ngoài chợ, lấy ví dụ như vậy, anh đi về Việt Nam ra ngoài chợ, anh muốn ăn điểm tâm, anh ra anh thấy nó bán rất là nhiều thứ. Món nào cũng ngon hết trơn, không? Có bún, có bánh bèo, có bánh ướt, có xôi, có cháo rồi đó. Bây giờ đâu, anh lựa là lựa sao? Thứ nhất, mình lựa cái nào mà vừa túi tiền của mình, ăn được, có vậy không? Thì bây giờ mình phải thử thôi. Vậy thì bây giờ người ta giới thiệu rất là nhiều pháp môn hành thiền. Anh thấy cái nào được, anh tới anh thử, anh tập. Anh qua cái này có thích hợp với mình không này? Mình làm có được không này? Nó có đem lại cái sự lợi lạc gì trong cuộc sống của mình không này? Đó thì phải nói chứ làm sao chứ? Anh hỏi sư cũng nói có sư hay à? Có sư giỏi, có sư tốt à? Cũng giống như là anh lại anh hỏi cháo thì bà bán cháo, bà nó cũng ngồi đây ăn tô cháo, ăn cho ngon rồi cái kia nọ. Gặp cái bà bán xôi, bà bán bánh bèo thì muốn người nào cũng nói mình ngon hết trơn à? Vì vậy cái người mà đi tìm đạo là cái người phải mất thời gian đi tìm cái đạo để mà cái phương pháp tu tập để mà cho hợp cho cái căn cơ của mình là phải mất thời gian cái lắm. Sư chính cá nhân sư cũng bị cái chuyện đó nhưng mà cái này là căn cơ thôi. tới cái duyên mình không gặp, tới đó bao nhiêu năm tu tập rồi cũng bỏ đi. Rồi cuối cùng từ từ mình biết hiểu đúng cái này là mình cần này. Cái này nó giúp mình giải quyết phiền não này, cái này nó hợp với mình này, mình có thể làm được này. Rồi cái này trong khi mình học hành mình có thể ra mình giúp đỡ người này người kia đó. Chắc có ai mà làm giúp anh được đâu. Cũng giống như ăn uống vậy. Không phải kêu tí chứ hiểu chưa này nè. Rồi bây giờ bùa chú là những cái phương tiện mà người ta sử dụng để mà ta làm thần làm phước. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ có câu chuyện xảy ra bên Thái. Lúc đó là sư ở bên Thái, sư ở bên Miến. Sư nghe các sư bên từ bên Thái về nói là người ta nói rằng có cái chùa đó nó có một cái miếng bùa rất là linh. Nó có một cái miếng nhỏ này, đen, sư có chính sư có thấy. Thì nó nói người ta đùng là trong chùa đó họ bán cái, họ có cái tượng đó về thỉnh, ai muốn trả tiền trả thôi, ta cho không, mà linh ghê lắm. Nghĩa là đeo cái đó vô đạn bắn không có lủng. Nói vậy. Cái rồi trời ơi bà con ta u nhau lại, cái đó ta xin chen nhau đạp nhau chết bà hai ba mạng luôn.
Tại đạn mới không lủng thôi, cứ cần đạp thì vẫn chết.
Đạp nhau vẫn chết thì thường chắc có lẽ vậy thôi. Phải vẽ thích như vậy mới hợp lý thôi, chứ không biết làm sao. Vì vậy cái chuyện mà lùa phép là cái chuyện mình sẽ đề nghị nên tránh. Bởi vì mình không biết nó làm cái gì trong đó. Mình thấy không? Nó cho mình miếng bùa trong đó thì nó phải có cái giá gì đó, thấy không? Nó lôi mình phải đi theo nó. Có một năm sư về ngoài Hà Nội đó, thì có cái cô đó, cô mời Tư Tăng đi uống nước trà. Mà cái mục đích đi buổi đó là cô nói một cái chuyện như thế này. Cô nói là thưa sư, trước đây đó tụi con rước những cái vong linh vô trong nhà đó. Vì tại sao mà rước vô sư cũng được hiểu, rước vô trong nhà. Bây giờ nó ở trong này nó phá dữ quá, bây giờ làm sao đuổi ra. Sư nói bây giờ sư cô đâu biết đâu, sư cô rước hồi nào đâu mà sư biết đuổi. Cái này là phải đưa tới thầy chú, thầy ma, thầy đồ, thầy gì. Chứ còn mình đâu, thiền sư mình đâu có biết gì bác cái chuyện này. Tôi nói cô trả tôi trà uống thì tôi uống nước trà thôi, chứ còn cái chuyện mà đuổi vong mấy cái vong linh này ra thì chịu sẽ làm có được đâu. Nói mày mấy sư, nó nói là cô nói rằng là con nghe nói là các thiền sư là kia một công lực kê lắm, có thể tới tụng kinh hồn cái nó văng ra. Sư nói sư không biết, muốn sư tụng kinh thì tụng kinh, chứ còn một hồn nó cái văng ra không là sư không được rõ. Đó thì anh chơi bùa đó, anh coi chừng.
À, dạ.
Nghe nói vậy thôi phải không? À, nghe nói vậy. À, dạ dạ
một phần. Mà trong con biết là tưởng thường cái này thường khác sao, chứ mà con nghe mấy với lại con nghe mấy thầy giảng là khi mà có vừa chú thì mình tụng chú Thủ Lăng Nghiêm thì
à vậy hả? Thì sư giờ hỏi lại làm thử qua thì chị sư có biết đâu.
Tại vì thầy ở Thái Lan người ta con mới thắc mắc mới hỏi.
Ở Myanmar, thì ở Myanmar trong ở Thái Lan nhiều. Ở Myanmar. À. Mà những cái chú Lăng Nghiêm rồi vậy là cái đó là của Phật mà sao mà đi từ tà từ đồ, sư không hiểu là sao?
Không thì con cũng nghe người ta nói là có cái bà nào á bỏ bùa cái ông đệ tử của Đức Phật á, rồi cái Đức Phật
bên ông già
nghe rồi đang tụng được hai cái văn rồi
ba giờ sao vậy coi vậy thì cũng mừng cho bà thôi,
mừng cho ông tại vì bà
à mừng cho ông cũng là mừng cho ông tôi xin lỗi. Sư mấy cái đó thật ra sư không có dám trả lời, sư có biết gì đâu. Cái gì? Ai?
Bà Ma Tăng Già đó, sư bỏ bùa rồi.
À cái đó là trong truyền thống Bắc Tông ta nói, chứ còn trong kinh Nguyên Thủy nó là A Nan là vị thánh nhân mà. Người ta nói vậy thôi, còn cái đó sư cũng nghe. Thành ra mà mình phải hiểu một điều là bùa phép không có phải là chính đạo đâu.
Thêm câu nữa thầy. Rồi Nam Tông là tiểu thừa lắm thầy.
Dạ tiểu á.
Dạ. Sao không có tin
tiểu này nhỏ chứ không phải là tiểu, là tiểu tiện đâu nghe.
Không có tin Đức Phật Bà Quan Âm hả thầy?
Mà cái truyền thống của bên Đại Thừa người ta tin Phật Bà Quan Âm.
Mà
tại tiểu thừa không tin là tại vì tiểu thừa nhỏ mà sao tin được. Nhưng mà như thế này này là gì đây, ở trong kinh điển nói á, là Phật Bà Quan Âm mà không phải một vị Phật, một vị chư thiên. vị chư thiên, vị Bồ Tát, chẳng phải vị Phật. Mà cái đạo Phật ở trong Nguyên Thủy là đạo Phật nói về nhân quả. Còn mà khi mà nói tới Phật Bà thì ta cầu, ta xin, xin hết chuyện này tới chuyện kia. Thì nếu mình làm hoài như vậy thì mình, nó sẽ có thói quen mà nói cái này là mê tín dị đoan, mình không hiểu nhân quả. Bây giờ anh tưởng tượng này là bây giờ anh làm một cái chuyện mà rất là tày trời, thấy không? Sư nói ví dụ chứ không phải anh làm chuyện tày trời thật đâu. Dạ. Đó. Mà anh tên xin Phật Bà tha thứ cho anh sao được?
Không
có. Vậy thì cầu xin như thế nào? Cầu xin như thế nào?
Ví dụ như
cái nhỏ nhỏ chắc được ha.
Không phải. Ví dụ như có thể anh ạ. Con tụng chú tâm đi dữ lắm.
Bây giờ.
À thì mấy thầy dạy anh sao cũng làm vậy đó, ngày phải 108 tiếng. Rồi mà thời gian sau này cũng ít, nhưng mà cái thời gian đó con lên chùa gì ở Trang Nguyên vậy, Trang Nguyên mà sai đó. Cái con mới chụp tấm hình, con mới nói cho con một cái gì ấn chứng gì đó. Con chụp tấm hình ra hả, là cái mây ở trên nó có một rồng luôn đó thầy.
Ui trời trời.
Đó, mà cái đó không phải là một thôi nha, có nhiều cái lắm. Có nhiều cái là con cầu xin là có. Thành ra mà con thấy là hồi sao lại tiểu thường là không tin.
Thì tại vì xin cũng được thì nó học tin thôi chứ có sao.
Mà Đức Phật và Quan Âm, nếu mà theo mà thầy, nếu mà theo kinh sách nói là Đức Phật Quan Âm Bồ Tát đó cũng là một vị Phật cổ mà.
Thì đó, thì trong kinh của bà bên đại thừa người ta nói về nhưng mà trong kinh Nguyên Thủy nói mà cái vị mà gọi là Quan Âm đó ngoài biển đó là một cái vị chư thiên chuyên môn đi giúp cái người mà bị nạn đó. Thì là tại vì bà giúp được nhiều người quá, do đó người ta tôn lên bà lên làm Phật, chứ thật ra là không phải vị Phật. Vị Phật thì phải giác ngộ, vị Phật thì phải là tâm nó phải hoàn toàn không có phiền não, chứ không phải vị Phật. Khi mà một vị Phật mà mình lại mình cứ cầu xin xỏ chuyện này chuyện kia, đó là một vị thần chứ không phải vị Phật. Và nếu mà mình làm như vậy thì mình một cách mà vô tình là mình đem cái giá trị của vị Phật xuống. Ngài thị hiện trên thế gian, Ngài nói mà Ngài giúp chúng sanh bớt khổ, khổ vì phiền não tham sân si. Cái Ngài đâu có ngồi đó để mà cho mình cầu. Đó thì bây giờ Quán Thế Âm là một cái vị mà ta tới ta cầu ta xin rồi vậy đó. Thì trong cái kinh Nguyên Thủy nói đó là cái điều mình đừng nên làm. Đừng có nên làm kêu bằng là gì đây, nhắc nhở tự là cái đó chỉ là cái phương tiện thôi, người ta làm như vậy thôi, đừng có tin tưởng vào cái chuyện đó. Cái gì cũng cầu xin hết thì mình không tự lực mình ra đi, mình cố gắng mình chiến đấu vừa làm nhân quả mà. Nếu mà anh xin được thì anh tiếp tục xin cho em biết sao giờ chứ hả? Thì ngay anh nói hai câu mà thì thành ra bốn rồi nó nghe.
Phải, tại vì cái này nó đẻ ra.
Rồi, sao chứ?
Tại vì con nghe nói, ví dụ như con không có biết gì về tiểu thừa với Phật Pháp. Con biết cái gốc con là Công Giáo. Con nghiên cứu đây thôi, thành ra con gặp gì, con gặp ai con hỏi.
Dạ, đúng rồi.
Con nghe nói đó là muốn thành Phật đó, thì mình phải độ chúng sinh, phải không?
Độ chúng sinh
thì mình phải tu trước cái ra mới độ được chứ, phải không? Cũng như mình độ chúng sinh là mình cứu người ta ra mà bị chết chìm chết trôi rồi vậy đó, phải không? Thì mình phải biết bơi chứ. Để đạo Phật Nguyên Thủy nói trước khi mà mình độ ai thì mình phải lo cho mình cái đã, mình lo chưa được mà ra mình độ người ta. Cũng giống mình đi cứu cái người mà đang bị dưới sông mà chết chìm thì mình phải biết bơi chứ. Mình biết bơi mình nhảy xuống cái ùm rồi chết cả hai mạng sao?
Nhưng mà cái này không phải lời của con nha, của một thầy khác nữa. Thầy đó nói là tu á mà không có độ, chỉ là để chỉ là cái phải độ chúng sanh ha, mà tu mà tới cái mức gần thành Phật rồi đó mà không có hạnh nguyện mà độ chúng sanh đó là không có thành Phật được.
Thì cái một cái vị Phật, một cái vị mà tu tập á, mà có, khi mà có trí tuệ rồi đó sẽ giúp đỡ người khác. Sư thấy mấy vị thầy của sư rất là hy sinh giúp đỡ, mặc dù các vị đâu cũng nói cái chuyện đó. Tại vì sao mà mình có cái ý giúp đỡ này là khi mình tu tập mình thấy cái phương pháp hay quá đi, để giúp mình giải diệt trừ được phiền não tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống nhờ cái sự tu tập này. Do đó lúc bây giờ tâm của cái người mà tu đó, nó hướng ra bên ngoài. Đó là cái tâm sự của ông thầy sư ông nói đó, lúc đầu tôi không care, tôi không có để ý tới ai hết, tôi chỉ lo tu thôi. Nhưng tôi càng tu nhiều, tôi thấy tâm tôi nó nhẹ nhàng. Tôi thấy tâm tôi nó bắt đầu nó có mở ra, nó giải quyết được rất là nhiều cái khó khăn trong cuộc sống. Thì tôi tự nhiên tôi nghĩ mình phải chỉ cái này cho bà con thân bằng thuộc của mình này, để cho họ tu này. Mình phải chỉ cái này cho tất cả những người khác biết này. Thì mình ăn được một món ngon mình muốn chia sẻ cho người khác đấy. Thì đó chắc có lẽ là trong cái ý đồ độ là như vậy đó. Thì mình ở trong cái cấp độ nào mình làm được cái gì, ví dụ chẳng hạn như sư tu được bao nhiêu đâu, nhưng mà sư về tới Mỹ rồi sư hiểu được cái gì bà con hỏi sư nói họ giải quyết được vấn đề, họ nghe băng nghe đồ của sư họ cũng thấy là cảm thấy được bớt đau khổ, thì đó mình đã giúp rồi đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là sư cứ đi tới cái chuyện giúp đỡ không, sư cũng phải lo tu, cái nội lực mình phải có chứ, pin này mình phải sạc rồi mới có điện để mình bật cho người khác chứ, phải không? Mình xài lát hết hơi trong đó là mình không sạc lại thì chết. Thành sư đi Myanmar, đi chỗ này chỗ kia sư tu tập để sư làm cho cái nội lực của mình nó càng lúc nó càng mạnh để mình có thể giúp người khác chứ. Khi mà nội lực mình không mạnh thì đâu được. Ví dụ như có một cái thầy đó, vừa rồi sư đi về Việt Nam, thầy nói là thầy mà đi giúp những cái người mà bị tê liệt, mấy thầy tới rồi những người bị tê liệt rồi thầy đút cho ăn, thầy thay áo cùng rồi vậy đó. Thầy nói làm lát cái tự nhiên cái nỗi điên bực bội quá, sân hận quá. Bây giờ sư có cái phương pháp gì dạy cho tụi con mà vừa tu mà vừa làm? Sư nói cái đó là mình phải tu trước à. Mình bực bội, mình sân hận với người ta là mình tâm sân rồi. Cái sức của mình đã làm được những cái chuyện đó đâu mà mình làm. Điều đó là mình quên rằng là mình cũng có khả năng. Có ước nguyện thì đúng, tốt rồi thế này. Nhưng mà không có trí tuệ. Cho đó làm rồi sinh ra phiền não. Thì sư nhắc cho cái vị thầy sư đó, sư nói thầy phải vừa làm rồi thầy bỏ trì giờ thầy tu tập này. Để cho cái tâm thầy nó có cái được cái sự trí tuệ, cái sự hiểu biết, có cái tâm từ tâm bi trong này thật sự, rồi lúc đó mình ra mình giúp, rồi mình vô mình học nữa, mình phúc đi tới đi lưu vậy đó, thì cái đó mới được chứ. Còn mình sức mình nó còn yếu, mình không biết bơi, mình nhảy xuống mình cứu người ta sao được, cứu người ta sao mình sẽ chìm theo. Vì vậy cái hành nguyện độ tận chúng sanh là một cái hành nguyện rất là cao cả, nhưng mà mình có sức không này, có vậy không? Mình không có sức mình nhảy ra mình sẽ chết à? Vì xung quanh mình toàn cái dân phiền não không mà. Bẻ cổ mình hồi nào hay à? Hiểu ý sư nói không nè? Tức là anh phải nội lực, anh phải mạnh, anh mới giúp người khác được. Anh nội lực anh không mạnh, anh làm sao anh giúp được đâu. Thì muốn nội lực mạnh thì phải tu tập này. Khi mình tu tập rồi đó, tự nhiên cái hướng mà tâm mình giúp người khác tự nhiên nó nổi ra trong tâm mình một cách tự nhiên vậy à. Lúc đó mình không cần phải suy tư rằng ô mình phải đi độ tận chúng sanh rồi, không cần. Mình thấy hay quá, hay quá thì bây giờ ai hỏi là mình chỉ này. Họ làm thì chuyện của họ. Cũng giống như anh ăn được cái món ngon thì anh thường nghĩ tới con của anh, là vợ của anh, là người nào thân gần cũng được, mua cái này về cho người ta ăn, cái này ngon quá đó. Cái tâm của mình nó hướng về chúng sanh là vậy đó. Thôi 8 giờ rồi ha. Hả? Còn con chót nữa hả?
Dạ, con
chót. Sao con chót nha.
Người ta nói là, con nghe người ta nói là thử thừa trong thịt đó thầy.
Và tu theo tiểu thừa đó, tu theo thêm cái huyền thống của Nam Tông đó, là các sư là đi bác không à. Trên hồi xưa đó, thời kỳ Đức Phật còn tại thế, thì ông sư là sư về bên Myanmar, sư mới thấy này, bên Thái Lan cũng vậy. Sáng sớm á, 6 giờ dậy, sáng sớm là dậy tụng kinh niệm Phật rồi bắt đầu 5 giờ rưỡi á, là niệm niệm tâm xong á, là ôm cái bát ra. Là bắt đầu đi ra đó là ta cho gì mình ăn cái đó. Sư qua bên Thái Lan, sư ăn cái món đó mười mấy ngày luôn. Là tại đi vô cùng chợ đó, bà đó bà bỏ một thứ đó thôi. Thì anh đó lúc đó mà mặn chay cái gì được nữa đâu. Sư đi qua bên Myanmar đó, sư tới, sư đi lên trong cái vùng gọi là Sai Stek, nó lạnh lắm. Rồi cái sư thấy một đoàn mà chư tăng đi về. Cái sư nói với sư bạn của sư nói, ngài thấy ngài nói cho tôi coi thì các bác, sư lấy được cái gì trong bát không? Cái ông nói, để tôi đã, tôi hỏi qua thử. Cái ông tới, ông chỉ cái ông đi đầu đà, ông nói, ông kia này, ông sư đó là ông sư Mỹ đó. Ông muốn qua cái bát sư cái gì đó. Cái ông nói, được, lại đây. Quý vị lật cái bát ra, trong đó là cơm. 2/3 bát là cơm, cái bát bao lớn này, 2/3 là cơm. Rồi trên đó nó có một cái hộp nhỏ nhỏ. Đó. Thì cái hộp nhỏ nhỏ đựng đồ ăn mà có cái gì đâu. Gì đây, tôm khô này, hay là cắt khô là cái gì đó, ớt này. Với là cái bắp sú á, ta xào mà ta bỏ cà ri vào trong bằng vàng vậy. Mà sư nói ngày này khá quá, ngày này tốt quá. Vậy là các sư rất là khổ. Sống như vậy thì chay mặn sao đây? Người nông dân họ có cái gì đâu họ cho. Họ có bao nhiêu đó thôi à. Anh tưởng tượng là ăn một bát cơm mà to như vậy. mà ăn vài ba miếng mà cải, rồi ba miếng cá khô, rồi chút ớt mà nói là rất là ngon, hôm nay là khá lắm mà. Thì nó có nghĩa bình thường không có gì ăn hết. Vậy thì bưng cái bát ra, còn nếu không tôi ăn chay nha, tôi cũng ăn mặn nha, rồi sao được, cá khô sao được. Có một sư kể câu chuyện, sư nói tôi đi bát bữa đó, cái ông đó ông bỏ cho tôi một con tôm, trời ngon quá, tôi đi và tôi suy nghĩ về chuyến này là đá lắm nghe. Đi ngang đó có cái ông cũng nói, trời ơi cái thằng ác ông, ai dè ông sư mà bỏ tôm cho lấy ra nên bỏ cho một miếng tàu hủ vô, ông nói trời ơi. Mà chẳng biết nghe cái gì, ta hướng gì, ta hướng gì.